Dạ, con xin chào bên chủ và tất cả quý vị có mặt trong ngày hôm nay ạ. Dạ, trên tay con là có cầm bốn quyển sách. Một quyển sách đó là quyển 1, tu theo pháp môn nào của Đạo Phật để giác ngộ. Và quyển thứ 2 á là huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng thiền tông. Mời quý vị xem. Quyển huyền ký rất dày, nhưng mà cái này bà cô con là đi quét rác lượm được. Và vô tình đó thì cũng trùng hợp với con là con nhận được cái này. Thì con muốn trình bày với mọi người đây là khi mình tạo công đức tạo như thế nào là đúng. Hiện tại của huyền ký, con biết thiền tông con rất quý cái này, con coi như đây là báu vật mà người ta như vậy xé. Và đây là huyền ký bị xé, quyển rất dày. Và đây là quyển 1, 2 quyển bị xé như vậy. Và ở trong này bị bôi rất là nhiều, rất là con rất đau lòng. Nhưng mà con muốn hỏi viện chủ một câu thế này là những vị như vậy vứt quyển sách huyền ký quý như vậy thì những cái vị đó có bị gì không? Dạ, thưa viện chủ.
Cái người xé sách thì đương nhiên là giống như con cho vàng mà con ta không xài, ta dục đi. Thì cái chuyện đó đó, bây giờ nếu mà nghe mà còn không được thì có thể ông Phật tới có thể mà thấy được. Còn nếu xé thì 1 triệu Phật tới chưa chắc, chưa lại gần nổi đâu. Bên cái này bây giờ bắt đầu cái hộp xoàn người ta bắt đầu ta đưa cho, ta phát cho từng người mà không chịu lấy. Thì bây giờ không phải một ông Phật nữa đâu, mà mấy ngàn Phật nữa chưa chắc lại trở lại. Đó là theo nhân quả mà. Mình từ chối thì vĩnh viễn đi theo. Bởi vậy thành ra ông Phật ông nói đó, cái pháp môn này nè giống như là mò kim đáy biển Thái Bình Dương vậy, con nên nhớ nè. Trong cái chậu, cái thao, cái sông thì còn dễ mò, nó giữa thấy biển Thái Bình Dương đi mò kim. Mà bây giờ mình có cái duyên lớn, mình được hiểu cái này, mà bỏ nữa thôi thì ngàn đời cứ đi thôi. Mà đi ở chiều âm mà, chứ không có nói đi chiều dương được không. Những người này hoàn toàn không ẩu phước đức được, chỉ là tạo âm đức để rồi đi theo cái dòng âm đức thôi, đi liên tục đi vào dòng ác thôi. Thì cái này là cái, bởi vì bữa nay nói để cho người ta biết rồi, anh muốn xé là cái thoải mái thôi, đâu có sao đâu. Đâu có thua gì cái chuyện này. Nhưng mà cái nhân quả nó khủng khiếp lắm. Nhân quả mình hiểu được nó khủng khiếp lắm, chứ không phải bình thường đâu. Chứ không phải mà nói bỏ 2-3 triệu cầu an, cầu siêu xong có cái chuyện đó đâu. Chuyện đó là giữa thế gian người ta lừa với nhau thôi. Ông Phật mà còn không làm được, còn mình làm được. Mà bây giờ quyền ký đã công bố ra, mà ta công bố bằng sự thật. Nếu mình không đồng ý lại để hỏi, thì hỏi coi có phải cái quyền ký này thật hay là giả. Không được thì trả lại cho ta. Thế tại sao xét? Cái đó là tự mình nghĩa là đeo cái trồng vào cổ thì ráng chịu. Rồi thì con hỏi tiếp đi.
Dạ, qua cái lần này có 4 cuốn sách bị xé như vậy thì con cũng muốn nhấn mạnh rằng là có một kiến nghị nhỏ của con là 4 quyển sách này bên ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu có thể đóng khung lồng kiến và để ở góc nào đó ở trong chùa để cảnh tỉnh mọi người, những vị đang tu Thiền Tông rằng khi tạo công đức phải tạo bằng trí tuệ chứ không phải tạo bằng mù và tìm hiểu rõ. Muốn cho ai thì mới cho, chứ không thể nào là như vậy, hại mình và hại người. Dạ. Còn câu hỏi thứ hai của con muốn hỏi á là con có nghe một đoạn ghi âm có một vị thiền gia nói như thế này, và vị thiền gia đó đã được phong thiền rất là lâu, nói với những cái vị mà trợ duyên cho họ đó, khi về phần giới, khi mất cái thân này có 8 con đường về, và khi mất cái thân này 8 con đường đó, khi mất thân rồi chính tôi là chính vị thiền gia đó sẽ là người dẫn cái vị mà được trợ duyên đó về Phật giới, và khi về Phật giới sẽ được gặp những vị tổ, vị Bồ Tát. Thì vị thiền gia đó nói như vậy có đúng hay không, thưa vị chủ? Trong khi đó con nghe cái bài mà dẫn dò không phải là như vậy, nhưng mà một vị đã là phong thiền rồi thì không đơn giản mà nói những cái câu nói như vậy được. Thì con muốn hỏi là vị thiền gia đó nói như vậy có chuẩn hay không, thưa vị chủ?
Bữa nay á là giải đáp gọi là chuẩn hóa thiền tông. Thì cái này là nhiệm vụ của ban quản trị, cái phụ trách á, phụ trách hành chánh lo cái chuyện này. Thì cái cháu đề nghị cái này thì cũng rất tốt, để cảnh cáo những người nào thà mình không tu thì thôi, đừng có hủy hoại cái này. Giống như bởi vì Đức Phật nói giống con nít á, cho hộp kẹo, nó, cho vàng, nó không chịu mà nó thích kẹo thì cũng phải. Nhưng mà giờ, nhưng bây giờ nó đã thành con nít rồi, năn nỉ kiểu gì, cắt nghĩa cái gì, kiểu gì nó cũng không nghe đâu. Thì cái này là bởi vì công bố ra để là chi, để cho tất cả những ba mươi mấy cái đầu của ban quản trị tùy suy nghĩ để mà lo cái chuyện này nha. Là vì cái chùa đó đó nó gần hoàn thiện rồi thì nó sẽ có những cái kho tư liệu này. Thì con đề nghị gì thì cũng rất tốt, thì thực ký cũng nên ghi nhận cái này để rồi thực thi. Mình đóng một cái tủ, đóng cái tủ để cho biết rằng rồi mình nói như thế nào đó. Cái này là cái sách này là ta dẫn về Phật giới chứ không phải là chuyện lơ mơ gì đâu, chứ không phải là giống như cái sách của vật lý mà tu được này được kia, không có đâu. Thì con đề nghị thì rất tốt. Thì giờ bà thư ký cũng nên lập biên bản xong rồi thực thi sau này.
Còn cái ý thứ hai của anh hỏi là một vị đã được phong thiền tông gia rồi, thì đã phong rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ cái vị thiền tông gia này lại đi nói với những Phật tử ở trong chùa là sau khi mà xả thân tứ đại á, thì cái vị thiền tông gia này sẽ dẫn đường cho những cái người của họ đã yểm trợ đó về Phật giới. Như vậy là có đúng hay là sai?
Không đúng, không sai gì hết á. Mà phải hiểu thế này nè, một người về Phật giới phải một vị Phật ngày xưa đưa vô. Ông Phật đó phải bắt buộc là phải dẫn về, chứ không người thứ hai được. Thì ngày xưa ông Phật Thích Ca vô đây là ai giới thiệu? Ông Viên Đăng giới thiệu vô. Thì khi về ông Viên Đăng dẫn về, chứ làm sao ông Thích Ca biết đường đâu về. Mà đầu tiên trái đất này thành lập là Quan Âm Dương, ông Quan Âm Dương đầu tiên không có dạy này, mà ông tự nguyện vô đây, ông phá vỡ toàn bộ cái quy luật này để ông dẫn. Từ sau đó ông mới truyền lại cho ông thứ hai. Bây giờ nói xin đâu mình thiền gia mà làm gì, tôi giờ còn đủ tư cách. Tôi đứng ra tôi phổ biến mà tôi không đủ tư cách dẫn. Mà nữa là tôi có người dẫn tôi về ha. Nhưng mà cái chuyện đó chuyện đặc biệt tôi không nói. Mình chưa lo cái mạng, mình chưa xong mà Bài Đạt nói dẫn về. Bên đây là cái tính cách lừa người. Tôi nói thật á, bên này tôi dẫn nó đừng, bình đừng có quá đi. Ông Phật còn không dẫn được, ông Phật Thích Ca mà không nói được cái chuyện này. Mà mình mới một thiền gia mà, xin lỗi, thiền gia nó đâu có bằng ông tổ ngày xưa đâu. Mà mình nói vậy nó quá đó. Bây giờ nói hỏi tất cả gì tôi nói hết để là chuẩn lại. Rồi sau này tôi sẽ ra những cái quyển gọi là Chuẩn Hóa Thiền Tông, tặng không có bán. Rồi con hỏi tiếp đi.
Dạ, con cũng xin cảm ơn viện chủ. Vậy theo con hiểu, khi mình tu pháp môn thiền tông, mình không nghe bất kỳ một ai mà mình phải nương vào chính mình và kiểm chứng thật rõ ràng thì mình mới tin. Không chắc là cái vị đó hoặc là hình tướng vị đó là thiền tông gia hay Phật gia. Khi mình muốn tu thiền tông là mình phải dựa vào chính mình và không nghe bất kỳ ai. Dạ, con xin cảm ơn viện chủ ạ. Cảm ơn quý vị.